tự vệ. Thánh Kinh rằng, nếu Thiên Chúa ở cùng tôi, ai mưu hại được tôi? Nghĩa là đứng về phe Thiên Chúa không bao giờ thất bại được. Thiên Chúa bao giờ cũng toàn thắng vì Ngài là đấng tự vệ, bất khả xâm phạm. Và tất cả mọi sự vật thiên nhiên đều ở trong khối liên hiệp của Ngài. Còn sự ác sẽ không thể đứng vững được, nó sẽ tự hủy bởi đi ngược chiều với thiên lý bất di bất dịch. Người biết tôn trọng luật vệ sinh sẽ được cường tráng, người khinh dễ luật vệ sinh không hủy bỏ được luật ấy. Trái lại sẽ bị bệnh tật giày vò, nhào đầu từ trên tầng lầu thứ ba xuống đất, không hủy bỏ được luật vũ trụ dẫn lực. Trái lại sẽ hủy bỏ thân xác của mình đi, nhảy xuống cầu Bình Lợi hay là Golden Gate, không hủy bỏ được luật lôi cuốn của con nước. Trái lại sẽ bị con nước lôi cuốn đi. Vậy nếu người ta được tự do vi phạm kỷ luật thì lại không được tự do trốn tránh hình phạt, hậu quả của sự vi phạm kỷ luật. Trong phạm vi luân lý cũng vậy, khi tôi đi ngược với giới luật, phạm tội, Thiên Chúa bất tất phải trực tiếp can thiệp để trừng phạt tôi. Mỗi một trường hợp đều đã được bố trí trước sẵn sàng, hễ tôi đảo lộn nó là nó đảo lộn tôi. Chúa dạy phải ăn uống điều độ. Nếu tôi không tuân lệnh, ăn uống quá độ thì sẽ bị vỡ bụng, như chàng thanh niên thuộc một trường trung học tư thục Sài Gòn độ nọ, sau khi đã ăn 15 chén cơm trong một cuộc thi đua ăn khỏe, hay ít là sẽ mắc bệnh đau dạ dày. Sự vỡ bụng hay bệnh đau dạ dày không phải Thiên Chúa trực tiếp gửi đến phạt tội người thiếu tiết độ. Ngài đã sắp đặt mọi sự sẵn sàng để tội đau tức thì vạ đó. Hễ phạm tội thiếu tiết độ, tức thì mắc vạ vỡ bụng hay đau dạ dày. Vạ ấy, hậu quả của sự phạm lề luật sẽ không bao giờ xảy tới cho người biết vâng giữ kỷ luật. Khi hiện ra ở Fatima, Đức Mẹ nói, chiến tranh là hình phạt tội nhân loại. Đức Mẹ không có ý nói rằng vì nhân loại ngỗ nghịch nên Thiên Chúa giận dữ, từ trời cao giáng xuống trên quả địa cầu một cơn khủng hoảng, xui nhóm nọ quay họng súng bắn xả vào nhóm kia, dục nước này nhảy vồ lên nước khác để trừng phạt tội họ. Như người cha nghiêm khắc giáng chiếc roi mây to tướng vào sườn đứa con ương ảnh. Không, không phải thế. Đức Mẹ có ý nói, nếu nhân loại ngoan cố đi ngược chiều với đường lối Thiên Chúa, tự nhiên chiến tranh sẽ phát nổ. Như người móc mắt đi, tự nhiên mù, chặt tay đi, tự nhiên què quặt vậy. Thánh Kinh thuật lại rằng, khi Phêrô vừa chối thầy ba lần xong, tức thì con gà sau dinh tổng trấn Phi-la-tô vươn mình vỗ cánh, gáy lên ầm ĩ não ruột, như than như trách, như nguyền như rủa, gieo rắc một nỗi đau đớn xót xa, mênh mông vô hạn vào tâm hồn người môn đệ thất trung, đến nỗi làm cho nước mắt ông chảy cọ mòn hai gò má. Cho hay, vạn vật trong vũ trụ đều đứng về phía Thiên Chúa. Nếu biết sống theo các đòi hỏi của linh hồn, tôi sẽ tiến về nơi ấm cúng của tình yêu vô tận. Nếu nhắm mắt đưa chân theo vết xe cũ của dục vọng, tôi sẽ gieo mình xuống hố diệt vong, như người qua cầu xa lộ, cố ý lái xe ngoài lề đường để tự hủy xuống hố sâu vậy. Tội lỗi sinh ra đau khổ, sự đau khổ ấy không ai muốn bao giờ, nhưng đó là một hậu quả không trốn tránh được, hậu quả của sự lỗi giới luật Thiên Chúa. Người mê ăn mê uống không mắc chứng bệnh đau dạ dày, nhưng đó chính là phương pháp bắt ta chọn để mắc phải bệnh đau dạ dày. Người đánh bạc không nhắm cái nghèo, nhưng đó chính là phương tiện bắt ta sử dụng để làm nghèo. Người ăn trộm không chú tâm vào khám, nhưng đó chính là con đường bắt ta đi vào tù. Phải chăng ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, nghĩa là như vậy. Bài học của sự bất chấp kỷ luật, của sự ngoan cố có khi chậm trễ, nhưng nhất định là hữu hiệu. Sự gian ác có thể phất cờ chiến thắng được trong mọi thời gian, nhưng sẽ không tránh khỏi ngày thất trận nặng nề, sẽ phải tự hủy như làn sóng đâm đầu vào ghềnh đá để rồi tan biến đi trên mặt trùng dương. Mới đây, các nhà khảo cổ có tìm được di tích thành Sybaris trên bờ vịnh Trento, nước Ý. Sybaris được kiến thiết vào hồi thế kỷ thứ 7 trước Thiên Chúa Giáng sinh. Nền thương mại phồn thịnh đã đem lại cho dân thành ấy một đời sống xa hoa, phóng túng, ly kỳ vượt sức tưởng tượng. Họ chỉ làm việc từ sau trưa về chiều, ban đêm dành để yến tiệc, hội hè, hát sướng, múa nhảy. Đến lúc gà gáy dồn, chào mừng ánh rạng đông, họ mới bắt đầu đi ngủ. Ai vô ý khuấy động giấc ngủ của họ trước 12 giờ trưa sẽ bị luật nước truy tố. Dân Sybaris lại là những tay kỵ mã rất giỏi, và có tài đặc biệt này là tập luyện cho ngựa của họ cởi cũng biết múa nhảy theo điều nhạc với họ. Một buổi sáng tinh sương trong năm 510 trước Thiên Chúa Giáng sinh, dân thành láng giềng Roton thình lình đem quân đến gây chiến. Dân Sybaris vội vàng trỗi dậy, dụi mắt, nhảy lên ngựa và kháng cự. Trận chiến vừa bắt đầu thì bỗng từ bên phía địch lanh lảnh vang lên một giọng sáo êm du, tình tứ, quyến rũ, lâm ly. Tức thì cả đoàn ngựa Sybaris bỏ vòng chiến, quay đầu lại cùng nhau nhảy múa theo điệu nhạc. Trong khi ấy thì quân Roton múa, nhưng múa gươm tới giết hết người cùng vật, cướp hết của, phá hết thành dễ dàng như cuộn chiếu. Và thành Sybaris bị xóa bỏ khỏi mặt địa cầu. Từ ấy đến nay, tính đã hơn 2.500 năm. Điều ác sẽ phải tự hủy giống như vậy, còn điều thiện, tự về sẽ muôn đời vững chắc. Điều thiện được cụ thể hóa trên thế gian, nơi ngôi giáo hoàng, tại thủ đô La Mã. 20 thế kỷ qua, biết bao nhiêu là cuộc thăng trầm. 32 vị giáo hoàng tiên khởi, kể từ Thánh Phaero trở xuống, thì hết 30 vị đã bị bạo quyền chặt đầu. Thế mà ngày nay vẫn còn một ngôi giáo hoàng hiển trì giáo hội. Và trên mộ ngư phụ Simon, người bị đóng đinh đầu ngược xuống đất, đã nổi lên một ngôi đền thờ lộng lẫy nhất trên thiên hạ, đền thờ Thánh Phaero. Và trong thiên hạ không ai được người ta tôn kính mến thương cho bằng đấng kế vị người ngư phụ ấy. Con là đá, trên tảng đá này ta sẽ kiến thiết giáo hội, muôn năm thách thức với hung thần. Tưởng rằng nước chảy đá mòn, ai hay nước chảy đá còn trơ trơ.